Tác phẩm Nhật ký mèo khôn, truyện thiếu nhi. Tác giả Tamara Kryukova. Người dịch Phan Xuân Loan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời tác giả dành cho bạn đọc Việt Nam. Thế giới đổi thay, khoảng cách được rút ngắn, nhiều đất nước trở nên gần gũi hơn. Cách đây không lâu, tôi có cơ hội tới Việt Nam và giống như tôi đã rơi vào một thế giới khác. Ở đây, mọi thứ đều lạ lẫm, văn hóa, lối sống, thiên nhiên. Nhưng từ phía khác, trong thế giới đó, tôi rất thoải mái. Việt Nam là một đất nước ấm áp. Tôi không nói về khí hậu, mà về con người. Con người Việt Nam luôn hiếu khách và rất thân thiện. Ở đây tôi nhận ra chỉ cần một nụ cười để người ta có thể hiểu nhau. Nhưng cả khi đó tôi vẫn chưa nghĩ là một trong những nhân vật của tôi sẽ nói tiếng Việt. Tôi hay được hỏi tại sao tôi viết nhiều cho trẻ em và thiếu niên hơn là cho người lớn. Cũng bởi vì trẻ em là những độc giả tốt nhất thế giới. Chúng chân thành và cởi mở trước tất cả những điều mới mẻ. Trò chuyện với trẻ em, tôi hiểu ngay cả trong thời đại của máy tính và các thiết bị điện tử, những giá trị chính yếu vẫn không thay đổi. Đó là tình bạn, tình yêu, lòng tốt, sự thủy chung. Và còn nữa, trẻ em là những nhà ngoại giao tốt nhất thế giới. Chúng luôn tìm thấy tiếng nói rất chung. Và ở đây, những người lớn có gì đó để học hỏi. Nói chung, chú mèo Basic của tôi cho rằng mèo cũng là những nhà ngoại giao tuyệt vời bởi ngôn ngữ nào cũng hiểu được tiếng mèo. Basic được trẻ em và người lớn ở Nga rất yêu thích. Tôi hy vọng chú sẽ mang đến các bạn nụ cười từ phía bắc xa xôi của chúng tôi và giúp chúng tôi có được nhiều bè bạn mới ở đất nước của những người hiếu khách như Việt Nam mà tôi nhớ. Tamara Kryukova, Moscow, tháng 11 năm 2016. Ngày 6 tháng 12. Trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Nếu thú vui thời thượng viết nhật ký không lan đến gia đình chúng tôi, mỗi người đều ghi nhật ký của mình. Bà chủ chẳng hạn chép vào đó đủ các loại công thức nấu ăn. Một việc ngu ngốc nhất. Tại sao phải làm hỏng thực phẩm bằng cách nấu nướng chúng? Mọi thứ đều ngon hơn ở dạng nguyên thô. Nhật ký của ông chủ được gọi là planning. Chú thích được gọi là sổ kế hoạch. Các chú thích trong sách đều là của người dịch các bạn nhé. Ở đó đủ mọi thứ chẳng sao hiểu được. Những cái tên, con số, những nét mốc gì đó. Tôi cứ ngỡ rằng ông ta làm nhật ký chỉ để phô trương thôi, để tự khẳng định, như người ta hay nói. Aliona thì bí mật ghi nhật ký. Đầu tiên tôi nghĩ ở đó có gì đó thật sự nghiêm túc. Đâu phải vô cớ mà cô giấu nhật ký trong tủ sách. Có lần khi cô đang ngồi viết nhật ký, cứ như là vô tình tôi nhảy lên đầu gối cô và liếc nhìn, thì cũng là tò mò thôi. Và gì nào? Rắc chuyện yêu đương, ai mà thích cái chuyện ấy chứ? Cô ta cần gì phải giấu giếm ba cái chuyện ái ố đó của mình? Dù gì đi nữa thì cũng chẳng tìm được người nào thích thú đọc đâu. Ngốc lười cũng chẳng muốn cho bố mẹ xem nhật ký của mình. Nhưng đôi khi, nội dung viết trong nhật ký của nó làm người chủ gia đình phải quan tâm thật sự. Và về tổng thể nhật ký của ngốc lười đúng là phim kinh dị thật. Đọc nó xong thì trong nhà nổ ra thảm kịch chứ chẳng chơi. Chỉ có Vania không làm chuyện ngốc đó, tức là không viết nhật ký. Nhưng mới đây cậu bé được tặng nhật ký chú Fox Mickey. Đầu tiên tôi chẳng buồn quan tâm. Vania đâu phải ít sách. Thế nhưng đến tối thì tôi sốc thật sự. Người ta đọc cho cậu nghe nhật ký của chú chó nào đó. Tôi sửng sốt, sao có thể như thế được? Hóa ra những tạo vật thấp kém ấy cũng cầm bút à? Mà tức làm sao, tất cả mọi người còn thán phục con chó phốc nó đáng kinh ấy. Không ai nghĩ tới chuyện lên án nó vì tội vu khống các cô mèo. Mọi người có thể làm thế chứ, cho dù chỉ để thể hiện lòng tôn trọng thôi. Bởi dù sao tôi cũng là thành viên trong gia đình mà. Không tìm được sự cảm thông trong số những người thân thuộc và gần gũi, tôi quyết định tự hành động. Cái gì cấm cản tôi viết nhật ký chứ? Bởi vì tôi đâu có ngu hơn con chó đó. Thêm vào đó, tôi chẳng cần phải cầm bút bằng răng. Cần phải theo chân, đúng hơn là theo móng vuốt thời đại. Có thể mượn cái máy tính bản cũ mà ngốc lười chuyển lại cho Vania xài. Thế là ý định viết nhật ký đã chín mùi. Và đến đây, tôi gặp phải khó khăn đầu tiên, đặt tên cho nó. Đơn giản nhất là gọi nó bằng tên tôi. Một số kẻ đã làm thế rồi. Này nha, thí dụ như nhật ký tiểu thư John hay nhật ký Adrian Moore. Nghe cũng kêu đấy, nhưng với tôi thì không được. Thà ngồi, các chủ nhân của tôi có trí tưởng tượng kém cỏi đến độ không nghĩ ra được một chút gì khác ngoài việc đặt cho tôi cái tên Basic. Trong khi những người khác gọi mèo của họ là Thành Cát Tư Hãn hay Da Vinci, thì họ đặt cho tôi cái tên nhục nhã là Basic. Thực là một ý tưởng nghèo nàn hết chỗ nói. Và các bạn đừng an ủi tôi rằng đó là cách gọi âu yếm của từ con beo nhé. Thử tưởng tượng xem nếu nhật ký của tôi được gọi là nhật ký của Basic, nó hạ thấp phẩm giá tác giả của tôi. Dù thật ra nhật ký chó Fox Mickey cũng chẳng hay ho gì, nhưng lũ chó thì luôn có một vấn đề về phẩm giá. Chúng sẵn sàng nhảy múa trên hai chân sao vì một mẩu xúc xích. Thử Google mà xem sao, trong khi chủ nhà không thấy nhé. Để xem cái kho internet đó có gì. Ồ, nhật ký ma cà rồng, hiện đại đấy, nhưng không phải kiểu của tôi. Nhật ký xác ướp, tôi cũng chẳng ưa cái thứ gớm ghiếc đó là mấy. Nhật ký gái gọi, không, cái này hoàn toàn không hợp với tôi. Rốt cuộc thì tôi vẫn là con mèo có lý trí nè. Thế rồi bỗng dưng một ý nghĩ không tồi xuất hiện. Nào, chúng ta cùng viết nhé. Nhật ký mèo Sabien, dịch nghĩa từ tiếng Latin sẽ là nhật ký mèo khôn. Ngày 12 tháng 12, biết kể gì cho bạn nghe về tôi đấy? Tôi hấp dẫn, duyên dáng, rất khôn ngoan. Còn phải nói, một chàng đẹp trai. Đương nhiên là tôi thông minh và có giáo dục. Nhưng phẩm chất chủ yếu nhất của tôi là khiêm tốn. Vì thế trước tiên tôi sẽ kể về gia đình của chúng tôi. Ông chủ, về mặt hình thức thì là chủ gia đình. Nhưng trên thực tế chủ nhân dĩ nhiên là bà chủ. Bà điều hành phân phối mọi thức ngon. Và chỗ tốt nhất trong nhà thuộc về sở hữu của bà, nhà bếp. Tôi và bà chủ nói chung là hòa thuận, mặc dù đôi lúc bà hơi căng thẳng thái quá. Chẳng hạn, việc gì phải làm rùm beng vì một chậu hoa bị bể, cái chậu mới trông đẹp hơn rất nhiều. Thật tình mà nói thì quyền lực không phải lúc nào cũng nằm trong tay bà chủ. Khi mẹ chồng, nghĩa là bà nội đến chơi, thì dây cương quyền lực liền được chuyển giao. Ông chủ về nhà chỉ để ngủ. Ông rời nhà từ sáng sớm và chỉ có mặt vào tối muộn. Có lẽ vì thế mà ông ta chẳng hiểu gì về trật tự gia đình. Ông ta cứ hỏi đi hỏi lại, ai là chủ gia đình? Mặc dù ở đây có gì mà hỏi, không cần hỏi cũng biết. Ai nắm quyền cái tủ lạnh thì người đó là chỉ huy. Aliona là con gái lớn nhất. Nhìn chung, cô còn khờ lắm, cô luôn sẵn sàng ném miếng ăn ngon khỏi bàn. Còn nói về giao tiếp, Aliona là con số không tròn chỉnh. Bởi vì kể cả khi cô hiện diện, cũng dường như không có cô. Từ sáng sớm, cô đã gắn vào tai những cái nút phát ra tiếng ồn ào và không bỏ ra cho đến chiều tối. Tôi không biết, có lẽ như thế là cô chuẩn bị để thi vào đại học chăng? Ngốc lười thì học lớp 8, tôi không thể nào uốn lưỡi gọi hắn là Anton. Người ta bảo năm ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn. Đừng mong hắn cho ta miếng gì ngon, thậm chí khẩu phần của mình ta cũng chẳng nhận được luôn. Có lần mọi người để hai chúng tôi ở nhà vào ngày nghỉ, hắn không những quên cho tôi ăn, mà còn chẳng buồn dọn bùn xả. Dĩ nhiên, tôi đâu chịu thua, và đã cho hắn hiểu là mèo không xài nhà vệ sinh bẩn. Từ đó, tình bạn chúng tôi trở nên căng thẳng. Người biết nghĩ nhất trong gia đình là Vania. Cậu còn chưa đi học, vì thế cậu khôn ngoan hơn hẳn những người còn lại. Vania là người duy nhất trong gia đình mà chúng tôi hiểu nhau không cần lời nào hết. Nhưng tiếc thay, ý kiến của cậu chẳng ai buồn nghe. Thà ngồi thế giới được xây dựng điên khùng như thế đó, những người tốt nhất lại chẳng có quyền hành. Ngày 25 tháng 12, Khải Huyền đã bùng nổ hôm nay. Các bạn không nhận ra sao? Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đó hoàn toàn không phải là sự kết thúc thế giới mà người ta chờ đợi từ xa xưa và liên tục chuyển dịch ngày cụ thể. Ngày tận thế có thể xảy ra trong một căn hộ riêng biệt. Hơn thế nữa, có thể trên một cái ghế sofa riêng biệt. Tôi đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên một tiếng gầm hoang dã vang lên. Và suýt nữa tôi bị thổi tung khỏi cái ghế sofa bởi một trận cuồng phong. Tôi hoảng hồn, nhảy một phát ra xa nửa thước, dựng đứng bộ lông lên. Hai tay tôi áp sát đầu, chẳng khác nào chúng đã bị dao cạo cắt sắc rạc. Còn hai con mắt trợn trừng. Bọn cú có thể tưởng nhầm tôi là bà con của chúng. U mê vì sợ hãi, tôi đã sẵn sàng đón nhận kết thúc đời mình một cách xứng đáng. Thì bỗng nhiên, một tràng cười ma quái đưa tôi trở về với thực tại. Bên cạnh cái sofa là ngốc lười với cái mái sấy tóc. Hắn phá lên cười ha hả như bị phù thủy cù lét. May thay người bảo vệ tôi xuất hiện. Vania hét lên, đừng có chọc bà xít. Rồi dũng cảm lao vào đấm tên bụng bự. Từ bếp bà chủ nó vọng ra, Anton, đừng chọc mèo nữa. Tốt hơn là đi mua bánh mì đi. Chỉ thế thôi ư? Chẳng trừng phạt, chẳng một lời quở trách, mà tôi thì suýt đứng tìm. Tên điên nhỏ tuổi này đã mưu sát tôi. Ôi, cái số phận mèo trên đời này thật đắng cay, tôi phải tự bảo vệ mình thôi. Và rồi tôi sực nhớ, cách đây không lâu, ngốc lười vừa được sắm một đôi dép đi trong nhà mới, rất mới. Ý tưởng chẳng phải độc đáo gì. Nhưng người ta sản xuất xe đạp làm gì nếu cả nửa thế giới đã đi xe đạp? Tâm trạng tôi bắt đầu khá lên ngay. Với bộ dạng nhẹ nhàng, tôi tiến ra phòng ngoài. Làm xong điều hoạch định, tôi leo lên đầu gối bà chủ và kêu gừ gừ. Tôi am hiểu chuyện ngoại giao, biết rằng trong tình huống xung đột, mình cần tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng. Cho đến khi ngốc lười trở về thì bà chủ đã bị sự duyên dáng của tôi chế ngự. Có tiếng mở khóa cửa, tôi hiểu màn hấp dẫn nhất sắp bắt đầu. Từ phòng ngoài vọng vào tiếng hét, mẹ ơi, cái con ký sinh nó bậy vào dép con nè. Tôi kìm nén ý muốn chuồn nhanh ra sau ghế sofa. Chỉ lũ chó hèn hạ sau khi làm một vũng mới cụp đuôi bỏ trốn. Mà sau nữa, thì đó nói chung không phải là bãi nước tiểu, mà chỉ là hành động báo thù. Với cái phẩm giá vốn có của mình, tôi nhảy khỏi đầu gối bà chủ và khiêm tốn ngồi ngay bên cạnh, chờ một phiên tòa công bằng. Bà chủ, công tố viên nhìn nguyên đơn và nghiêm nghị hỏi. Anton, tại sao chuyện đó chỉ xảy ra mấy mình con? Ngốc lười đến câu trả lời và cố bôi nhỏ tôi không mới thấy. Nó là đồ vô lại, mẹ ơi, nó không phải con mèo. Tiếc là con người không hiểu ngôn ngữ của loài mèo. Tôi có hàng đống lời đáp cho câu hỏi này. May thay, một luật sư xuất hiện bên vực tôi và câu nói của Vania ngắn gọn đầy sức mạnh. Anton chụp tức bà xích. Anh ấy lấy máy sấy tóc dọa bà xích. Bây giờ thì rõ rồi. Công tố viên buồn rầu gật đầu. Tôi hiểu, mình đã thoát khỏi lời buộc tội và giờ kẻ xúc phạm tôi đang ngồi vào ghế bị cáo. Tôi đã có thể thư giãn và thưởng thức cảnh thi hành án quyết. Bà chủ giận dữ, nhìn chăm chăm vào ngốc lười. Con định tiếp tục vậy đến khi nào? Cô mà còn đến gần con mèo lớn nữa, không biết mẹ sẽ xử với con thế nào đây. Một viễn cảnh mở ra xâm chiếm lòng tôi. Tôi thậm chí còn mơ ước ngốc lười với cái trò đùa thấp hèn của hắn lần nữa. Tôi gần như bùng nổ bởi sự tò mò. Không biết người ta sẽ làm gì với hắn. Có thể cuối cùng hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Bởi hắn chẳng mang lại lợi ích gì. Tiếc là lần này hắn nhẹ nhàng thoát tội. Thế nhưng dường như phiên tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Mẹ đã chán mua dép mới cho con rồi. Bà chủ bảo, con định đi xem phim cuối tuần phải không? Vậy thì sẽ hoãn xem phim nha. Thay vì mua vé, con tự mua dép mới cho mình đi. Tôi đã được phục thù. Còn muốn gì nữa chứ? Dựng đuôi lên, tôi kêu hãnh diễu ngang kẻ chọc giận mình. Muốn chơi nữa không? Tôi đủ sức đấu với cậu nha. Chỉ mong cửa hàng đừng hết dép. 31 tháng 12. Tôi thích năm mới vì hạnh phúc mới, mà chủ yếu là nhiều hạnh phúc. Đầu tiên là món đông, tiếp theo là món nhắm từ cá vượt. Thứ ba, lưỡi bò, thịt tha, xem bông, ui đủ các thứ khác nữa. Tôi không nói là người ta bỏ vào cái đĩa của tôi tất cả những món đặc sản này, nhưng là cũng có gì đó rơi vãi. Sao nữa, ai mà đếm cái miếng ăn trên đĩa khi trong nhà đầy thức ăn nhỉ? Tôi vừa liệt kê chỉ những thứ làm thỏa mãn cái dạ dày, nhưng còn đó, những thứ dành cho tâm hồn nữa. Tôi mê trang trí cây thông năm mới. Những món trang trí lấp lánh, nhấp nhái, sột soạt, và hãy chơi và lăn chúng ư. Không, tôi không muốn. Nếu là nhà bếp là vương quốc của bà chủ, thì cây thông luôn là việc của Anjuna và Vania. Vì thế, lần này, như thường lệ, tôi lăn xăng cạnh đó, theo dõi mọi việc và dĩ nhiên là giúp đỡ họ. Anjuna nạt nộ tôi hết lúc này đến lúc khác, nhưng cô đôn hậu và vẫn âu yếm tôi, vì thế tôi không thể giận cô. Cuối cùng thì tất cả các món đồ trang trí đã được treo lên. Tôi và Vania ngắm một chút những ngọn đèn nhấp nháy trên cây thông, và rồi sau đó bà chủ gọi Vania, trong phòng khách chỉ còn lại mình tôi. Và khi đó tôi thấy nó, một quả cầu rực rỡ lấp lánh quyến rũ trên một cành thấp. Tôi đấu tranh một lúc với cám dỗ, sau đó tiến đến và lấy móng gõ vào nó. Quả cầu đung đưa, những đốm sáng vui vẻ chạy nhảy khắp tường. Ôi, tuyệt đẹp! Tôi chạy đuổi và đập vào nó mạnh hơn. Mày làm gì thế? Bà chủ không rõ từ đâu xuất hiện đã hét lên và vẫy cái khăn sinh sự. Không được đóng vào cái thông, mày hiểu chưa? Hiểu thì tôi hiểu chứ, nhưng tại sao phải tự tức mất thú vui của mình? Chẳng bao lâu bà chủ hiểu, la lối chẳng ít gì. Bà treo quả cầu lên cao hơn. Đó là ý tưởng hay, thậm chí như vậy còn thú vị hơn nữa. Bây giờ nếu muốn đập được quả cầu, tôi phải nhảy lên. Nói chung là cuộc tập luyện của ngôi sao bóng rổ bắt đầu. Tôi nhảy lên, đập vào quả bóng, nhưng nó không chịu nổi cú đập này. Rắc! Tinh! Và nó không còn là quả bóng nữa rồi. Cái từng là quả cầu đã vỡ tan, tung tóe như mảnh vụn. Biến ngay! Bà chủ hét lên và khi tiếng vỡ chạy ra, Anjuna dọn rác và không cho con mèo đến gần cây thông nữa, nghe chưa? Tại sao mày cứ phải theo sát anh mọi chuyện vậy? Họ đuổi tôi ra khỏi phòng khách. Một điều chưa từng thấy. Mà đó chính lại là giang sơn của tôi. Tôi cào vào cánh cửa khép kín. Tôi yêu cầu quyền tự do đi lại, không giới hạn, hay ít ra phải được đền bù. Bỏ vào bát ăn của tôi thứ gì đó, không được để mùi thức ăn làm tổn thương cơ thể của tôi. Tôi đi vào nhà bếp, nhưng ở đó may mắn cũng chẳng mỉm cười với tôi. Chẳng ai buồn để ý tới tôi. Vania và ông chủ treo các dây hoa lên cửa sổ. Bà chủ thì bày biện bàn ăn. Anjuna xây đi xây lại trước gương, ngốc lười ngã ngốn trên ghế sofa, đeo cái tai nghe mà từ đó nhặt nện đến độ nếu hắn ta có não thì não hẳn phải lông ra rồi. Và sau đó tất cả đi thay quần áo để đón khách. Bỗng nhiên tôi nhận thấy cánh cửa phòng khách khép không kín lắm. Chỉ trong nháy mắt tôi đã luồn vào trong. Lúc ấy, ai đó đã cẩn thận đóng lại cánh cửa và tôi lại lần nữa được một mình với cây thông. Thật ngốc nếu bỏ lỡ cơ hội này. Tôi quyết định chơi trọn bộ. Sau khi tôi làm vỡ quả cầu thứ hai, tiếng động tới tai ông chủ. Có tiếng gì trong phòng khách vậy? Ông nghe ngóng. Bà xích! Tình ý khác thường, bà chủ thốt lên ngay. Tôi muốn lẳng lặng chuồn ra sau ghế sofa, nhưng đã muộn. Cửa mở toang, bị ruột đuổi bởi sự tuyệt vọng, tôi phóng lên trên ngọn thông và treo mình ở đó. Cái con tệ hại ở đâu rồi? Bà chủ tức giận hỏi và nhìn quanh căn phòng. Con tệ hại đó là tôi, nếu có ai đó chưa hiểu. Tao mà bắt được mày, tao lột da mày. Bà đi ra sau ghế sofa. Tìm đi, tìm đi. Tôi cười thầm và tự phục mình biết nhìn xa. Cả gia đình tham gia vào cuộc truy tìm. Ông chủ thì theo sau bà chủ, ngốc lười theo sau Anjuna và Vania như con chuột nhắt, đi cuối cùng. Thật may, cây thông cao và rậm, đèn thì nhấp nháy khiến gần như không thấy được tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh bám chặt, móng vuốt tê cứng, đùi bắt đầu rũ xuống. Thế rồi Vania nhìn thấy tôi. Kìa, ba xích của chúng ta kìa! Cậu vui vẻ thốt lên. Ôi, Vania, cậu là bạn bè thế sao? Bà chủ lao về phía tôi biết quá mà họ không chuẩn bị chải lông cho tôi đâu. Có bao nhiêu sức lực tôi dồn hết xương chân làm một cú lộn nhau tuyệt đẹp rồi phóng biến đi. Cây thông lắc lư và nghiêng hẳn về một bên. Có thể nó đã gượng đứng lại được nếu ông chủ không chụp vào nó. Tiếng thủy tinh vỡ theo sau cây thông đổ, hòa với tiếng kêu vang của chuông cửa. Những vị khách đầu tiên của chúng tôi đã tới. Một cảnh diễn không lời, hạ màn. Ngày 3 tháng Giêng. Hãy bắt tôi nằm trên tấm thảm ngay bên cửa ra vào, nếu tôi hiểu vì sao con người lại yêu lũ chó đến thế. Hồi hám, xui bọt mép, nửa năm làm ướt sàn gỗ, gặm đồ gỗ, làm hỏng giày dép chủ nhà. Quả thật, tôi với đôi dép của ngốc lười có những câu chuyện cùng của mình cùng tranh minh họa, nhưng đừng có lẫn lộn vào việc thiếu giáo dục và hành động báo thù. Cách đây không lâu, láng giềng của chúng tôi cũng phát rồ. Họ nuôi một con chó tai thồng. Nồi giống gì tôi không biết mà cũng chả biến biết. Đầu tôi không đủ chỗ để nhét những thứ vớ vẩn này vào. Nói chung thì nhà hàng xóm không muốn nuôi chó, nhưng họ bị những đứa con to xác của mình tác động. Họ nuôi chó con vì ngốc, nên khi con chó lớn lên, họ cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Họ cần quá dở thứ rắc rối, biết đi này. Ăn thì nhiều, như cái thùng rỗng đấy. Không chạy ra cửa hàng, không chịu rời cái lò sưởi. Nhà cửa có nó thì chỉ có bẩn. Chó là loài ở bẩn, không biết tự chăm sóc cho mình. Nên sau khi ra đường, xin mời đưa nó vào nhà tắm. Kẻ ăn bám cần người phục vụ, phục dịch. Rồi sau đó, nó còn lao bộ lông ướt rượi của nó vào ghế sofa. Nói chung, bọn trẻ con nhanh chóng khôn ra đùng đẩy lũ chó cho bậc cha mẹ từ bi. Những cái ấy, ngày thơ, tin vào chuyện cổ tích về loài chó, là bạn của con người nên rước về mình cái của nợ này. Chẳng ai thông báo tôi vì cư dân mới, vì thế cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với nó xảy ra rất bất ngờ. Bà chủ tôi và bà hàng xóm có lẽ là không khóa cửa khi chạy sang nhau một chút. Đó là nói vậy thôi. Trên thực tế thì một phút, một chút đấy của họ dao động từ 25 phút đến vô tận. Nhưng việc gì đến tôi chứ? Cái chính là sao cho bát ăn của tôi luôn đầy. Khi bà chủ tôi chạy sang bà láng giềng để khoe một món đồ mới mua, tôi thậm chí chẳng buồn quan tâm. Tôi nằm trên ghế dài, suy nghĩ. Bỗng thấy một con chó xâm nhập qua cửa, rồi đi thẳng vào nhà bếp. Một cảnh hay đây. Sau đó lại thành hiện thực vậy. Hành lang chung thì luôn khóa. Tôi khe khẽ, lúp xúp chạy sau nó. Và tôi thấy gì nào? Kẻ sức láo liếm cái khay của tôi vài lần và làm sạch sẽ không chừa lại chút gì. Quả thật là tôi đờ người ra trước sự vô liêm sỉ này. Còn nó thì dương mắt lên, thấy tôi và bắt đầu vẫy đuôi bắt chuyện. Kiểu như chào, cậu sống thế nào? Tôi cũng vẫy đuôi nhưng bất bình. Kiểu như, này, cái mõm xù kia, ai mời mày đến? Vậy đấy mà nó vẫn vẫy đuôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi dương vuốt lên một cánh kín đáo. Đơn giản là để cho nó biết trao đổi lịch thiệp đã bắt đầu kết thúc. Mày sao thế? Ta lạ mặt kia. Không biết đăng dây vào ai à? Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết. Tôi ưỡn lưng, và dựng lông lên gây chiến. Đến đây thì chó nhà ta bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiến trình suy nghĩ đã diễn ra. Nó đã thấy trước mặt mình không phải thỏ đế. Nó ngưng vẫy đuôi và bằng cách nào đó nó lùi lại. Ái chà, mẹ tao dòng Angora, còn bố tao Siberia, nhá. Tôi rống lên kêu hung hăng. Nòi mèo Angora xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nó tiếng đẹp với bộ lông trắng, mịn, mượt, cơ thể linh hoạt và uyển chuyển. Nòi mèo Siberia có bộ lông rất dày, không hấp thụ ẩm, bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh, tai vừa và đuôi rậm. Gã kia, hãy coi chừng, tao xé mày ra bây giờ. Cô chó đột ngột lao hết sức ra khỏi nhà bếp, sợ hãi phóng qua cửa, bay vào phòng khách. Rồi nó hiểu đã ra không đúng chỗ. Còn tôi thì, này đây nha, đã đứng ngay cửa. Ta sẽ xé ngươi ra thành dây ru băng. Tôi gào lên và tiến về phía nó. Đúng lúc đó con chó tỉnh ra. Rõ ràng nỗi sợ hãi đã làm nó động não. Nó nhe răng, gầm gừ. Cái gì? Cuộc đấu tay đôi à? Được. Vậy, gọi người làm chứng đi quý ông. Không có người làm chứng à? Vậy quyền lựa chọn vũ khí là của tao. Thế là hết. Chó kiển nha. Phim kinh dị bắt đầu. Tôi giận và xù đuôi lên như cờ chiến. Bạn hãy tin đi, đó là một cảnh tượng uy vũ. Những kẻ yếu thần kinh phải hít nước đáy quỷ. Trong khi con chó trố mắt nhìn, tôi giơ móng vuốt chụp vào mặt nó. Nó quên mất chuyện gầm gừ, chỉ tru lên nho nhỏ và lấy chân che mũi. Không để nó yên, tôi chụp nó lần nữa. Đến giờ thì kẻ đáng thương bắt đầu hiểu sự việc. Nó đang rơi vào lãnh thổ của ai. Nó nhảy qua người tôi, phá hết tất cả các kỷ lục, đưa nước rút, phóng ra hành lang chung, vội vã lao đến cửa nhà hàng xóm. Nhưng thật không may, cánh cửa bị gió lùa đóng sập lại. Con chó sủa gâu gâu, cào vào cánh cửa, cứu với, những người tốt bụng ơi. Hãy ra bãi cỏ và thưởng thức hoa đi. Ai mà nghe thấy mày kêu chứ, cánh cửa bằng đồng đấy. Ôi, chúng mày, những cái móng vuốt của ta. Tôi khẽ rít lên, tôi tiến lại gần con chó kiển, đương nhiên như là sự phải trả giá cho những tội lỗi trầm trọng. Con chó lùi vào một góc sổ vang trong tuyệt vọng. Cánh cửa căn hộ kế bên bỗng mở toang. Bà chủ nhảy ra. Bà xít, mày không bị sao chứ? Tôi thì vẫn nguyên vẹn, đang nổi khùng và giữ kẻ lạ trong tầm ngắm. Nó đánh con Rocky của chúng tôi. Bà láng giềng giơ tay kinh ngạc và lao đến con chó. Tin mới đấy sao? Hóa ra cái con tay thỏng này là hàng xóm của tôi. Lợi dụng cơ hội này, con chó nhảy ngang qua tôi và lao như bay về phía nhà mình. Đến nỗi xích làm ngã bà hàng xóm. Mèo! Tôi kêu với theo nó. Như vậy đi, lần đầu tao bỏ qua, nhưng hãy nhớ đấy, cái đồ lắm giải kia, lãnh thổ này nằm dưới sự kiểm soát của tao.
16 tháng Giêng.
Trunimagu, chú thích, Trunimagu, theo tiếng Nga, buồn, cười chịu không nổi, tương tự love, our love, trong tiếng Anh. Còn Rihumagu là cách cư dân mạng Nga viết cụm từ trên theo cách phát âm, nhưng không đúng chính tả. Tương tự như cách viết này, mày thay cho mày, chị thay cho chị của cư dân mạng Việt. Đây không phải là viết bằng tiếng nước ngoài, mà bằng tiếng Nga. Ai giỏi ngữ Pháp, tôi cho luôn chú thích. Các bạn nghĩ thế nào? Đấy là ngôn ngữ của thế hệ Pepsi. Tôi thấy nó trên Vontaki. Đây là một trang mạng xã hội phổ biến ở Nga. Nói thật, tôi có thể soạn cả một từ điển từ hiện đại, nhưng nói về chính tả thấy đủ rồi, tôi đi vào thực chất đây. Ta ngắm nhìn con người, mà ta bật cười ha hả đấy. Như cách gọi họ lũ thú nuôi trong nhà là những em nhỏ. Ai là em của ai? Tôi là em của ngốc lười sao? Trong cái ác mộng kinh hoàng nhất, tôi cũng không thấy người họ hàng nào như thế. Còn nói về nhỏ, nói chung là trò hề. Bạn đã thấy chó Bernard chưa? Loại chó có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và Ý. Chó đực cao từ 70-90cm, chó cái từ 65-80cm, trọng lượng không dưới 70kg. Bạn có hình dung được kích thước nó không? Một người nhỏ co đi cạnh nó, cái dây xích che không thấy cả họ, vậy mà bảo họ dẫn theo người em nhỏ. Rimagu. Hay một chút khôi hài nữa. Cửa sổ phòng ngủ của chủ nhà nhìn ra sân chơi của nó. Chắc bạn sẽ nói, ở đây có gì buồn cười nhờ. Mùa hè thì đúng là chẳng có gì, nhưng mùa đông, cái em nhỏ, Nó làm sao đó? Người ta dẫn ra những con chó ăn diện. Ta khỏi cần đi xem xiếc. Con Rottweiler, còn gọi là Rotti, giống chó có nguồn gốc từ Đức, được dùng như loại chó chăn gia súc nhưng thường được huấn luyện thành chó nghiệp vụ. Mặc áo khoác đính hộp đá, con chó bông thì mang giày thể thao. Nó mà chạy marathon thì 100m phải mất 3 tiếng. Trihimaru. Còn hôm qua, tôi đã quan sát được một cảnh tượng bí ẩn. Một bà thím đi dọc sân chơi của chó. Bà ta lạnh lùng dậm dậm cả hai chân, nhưng bà cố chịu đựng. Đầu tiên tôi nghĩ chắc bà ta đã thả dây xích em nhỏ của mình. Nhưng không, tất cả con chó đó trong sân đều đi với chủ, tức là bà thím thừa. Ngay lúc đó sự tò mò đã xâm chiếm tôi. Cái gì đưa bà ta ra sân chơi của lũ chó? Đơn giản là bà ta không thể dạo chơi trên phố sao? Sao lại phải cần xung quanh có chó chạy, chó sủa? Tôi nhìn kỹ hơn và thấy từ cổ áo lông của bà ta một cái mũi thò ra. Một cái ống nhỏ đến độ khó nhận ra. Lúc đó tôi mới hiểu. Thì ra bà ta đưa chó đi chơi. Em nhỏ này nhỏ hơn cả em nhỏ nhất. Đúng là em cực siêu nhỏ. Hắt hơi vào con chó này, nó sẽ rung hết một ngày. Bởi vậy nên người ta mới gọi nó là Chihuahua. Trong tiếng Nga, từ hắt xì hơi, có âm tiết đầu đồng âm với tiếng âm tiết đầu của Chihuahua. Tôi dám cá là ở nhà của con vật khó hiểu này, quần áo nó còn nhiều hơn cả bà chủ của nó. Trunimagu. Cười vậy đủ rồi. Nhưng có bao giờ bạn thấy mèo mặc quần hiệu Versace chưa? Không, và bạn sẽ chẳng bao giờ thấy. Bởi chúng tôi, loài mèo, có phẩm giá riêng của mình. Và chúng tôi trang sức chẳng để làm gì. Tự chúng tôi đã đẹp rồi.
18 tháng Giêng.
Loài mèo đã chinh phục Internet. Không phải tôi nói nha. Đấy là những người thông minh nói. Bạn có biết những trang mạng nào phổ biến nhất theo thống kê không? Đó là những trang đăng ảnh mèo. Và người ta hãy đăng ký để nhận thông tin nào nhiều nhất. Cũng lại là ở đâu có thể chiêm ngưỡng chúng tôi. Dù quá tình, những trang này thường được đặt tên mơ hồ kiểu như những bạn bốn chân hay những con thú tiêu khiển. Điều này để cho thấy sự khoan dung, như là tất cả đều bình đẳng. Nhưng nói về bình đẳng nào chứ, khi ở đây bọn thú rất ít. Vài con chó dâm ba đại diện những loài lạ như khỉ hay hà mã, còn lại tất cả đều là mèo và mèo. Người ta còn xếp hạng bọn tôi. Tôi cũng bí mật đăng ký nhận tin vài trang web để ngắm những nàng mèo xinh đẹp dù chỉ trên mạng. Ở nhà chẳng nói chuyện được với ai, cả mùa đông ngồi trong căn hộ như con cú, chờ tới tháng 5 người ta chở tới nhà nghỉ. Điều thú vị nhất là giờ đây những trang này cả nhà cùng xem. Ông chủ thì tưởng bà chủ đăng ký, bà chủ thì cho rằng đó là Anjuna. Anjuna tưởng đó là ngốc lười, còn ngốc lười nói chung chẳng nghĩ gì hết. Hắn chẳng quan tâm gì, không có não. Còn tôi làm ra vẻ mình chẳng dính dáng gì ở đây, cứ để họ cùng xem. Tôi chẳng tiếc gì. Riêng tôi cũng lướt web khi ở nhà một mình. Ông bà chủ ngây thơ tưởng tôi ngủ suốt ngày. Trước đây thì đúng là thế thật, nhưng giờ đây mạng phủ toàn cầu. Mới đây tôi ghé qua nhóm những người yêu thú vật và like về ảnh của các bé mèo dễ thương. Với ảnh nàng mèo lông màu khói giống như nàng mèo Mosca láng giềng ở nhà nghỉ, tôi điền thêm mơ mèo. Mơ, nhân vật chính trong tiểu thuyết của nhà văn Đức E.T.A. Hoffman, Cuộc đời và quan điểm của mèo mơ, năm 1819, năm 1821. Một con mèo bác học có khả năng hiểu tiếng người. Biết đâu đó chính là Mosca, nàng thích phải biết. Với tất cả những con chó tôi đều điền không thích, chẳng cần xả rác trên không gian mạng. Lướt qua dòng thời sự xong, tôi chuyển sang YouTube. Ở đó trong phần mèo thường tìm thấy những clip dễ chịu. Thực tình thì người ta cũng đưa lên nhiều chuyện nhảm nhí. Ai mà thích xem một con mèo nào đó rửa mặt thế nào? Vậy mà tôi cũng xem. Tôi xem lướt vài clip và cuối cùng cũng tìm ra cái đáng xem. Một màn hài kịch. Một cái vụng về nào đó chui vào cái lọ. Nó đo. Chúi đầu xuống. Rồi đẩy ra ố la la. Chân trỏng lên trời. Mông treo bên mép. Nó bị kẹt. Đó là nó đang nghĩ tốt hơn là leo trở ra. Không, bồ câu ơi, không leo ra được đâu. Theo kinh nghiệm của bản thân anh mày biết thế. Lúc đó anh mày còn trẻ, mê chiến công mà. Cái kẻ vụng về kia giờ cũng sẽ hiểu thế là thế nào. Sau này thì gan gà trong lọ cũng không quyến rũ được nó nha. Mặc dù có thể nó sẽ nhón gan gà vào dịp khác. Tiếc là phim gián đoạn nửa chừng, chứ tôi rất muốn xem cái thực nghiệm ấy thoát ra bằng cách nào. Tiếp theo là phim kinh dị, đỉnh của đỉnh, lông dựng lên, không phải tôi, mà là ở con mèo lạ kia đang cào hai chân sau khắp phòng, đuôi dựng đứng như ống khói, mắt lòi ra, lưng cong như cái bánh xe, kiểu như một con ngựa giận dữ. Ai đã làm nó kinh ngạc đến không thể tưởng vậy? Mọi người đánh giá là nghệ thuật cao siêu, hàng lô hàng lóc bình luận. Rắc. Tôi cũng xem tới ba lần mà lạ thật, thảm trên sàn cũng hệt ở nhà chúng tôi. Và cả cái tủ như thế tôi cũng có thấy đâu đó rồi. Ôi lại chú mèo, đó chính là tôi. Đoạn phim đó đã làm tổn hại của tôi biết bao nhiêu là sức. Nhưng giờ tôi còn nhớ. Tôi đang ngủ, chẳng quấy rầy ai, bỗng có tiếng sấm nổ bên tai, tôi nhảy dựng rồi cào hai chân xuống đất như thế. Sau đó tôi nghe thấy tiếng ốc lười phá lên cười. Tôi gần như sắp đột quỵ mà hắn lại hí hửng. Tôi làm bẩn giúp hắn cũng còn ít đấy. Nếu tôi biết hắn chụp ảnh tôi lúc đó rồi bỏ lên YouTube, tôi không xử hắn ta nhẹ vậy đâu. Tôi phẫn nộ, loài người đang suy đồi. Hội bảo vệ súc vật để làm gì? Con mèo tội nghiệp sắp lâm chung mà mọi người lại buồn cười. Nếu chỉ một hai kẻ vô công rỗi nghề thì không sao. Đằng này tới cả ngàn. Thống kê ghi lại 56.893 lượt xem. Thôi thì ba lượt cuối là của tôi. Nhưng 56.893, bao nhiêu gần 50.700 lượt. Vâng, tôi là ngôi sao. Leonardo DiCaprio chắc phải đứng chầu rìa khóc thầm lặng. Đấy, nó đấy, vinh quang đấy. Đến lúc nghĩ tới việc cá tươi hóa thành phần thưởng, tôi đã xem một clip cuộc rượt đuổi mẫu cá tươi của một nghệ sĩ tài ba. Năng nhặt thì chặt bị cá, tôi mà là chúa tể các loài vật, tôi sẽ chén toàn cá tươi. Tiếc là người ta chưa phát minh ra túi đựng cá. Nhưng đã đến lúc làm việc này, bởi cuối cùng thì loài mèo sẽ chinh phục Internet. 25 tháng Giêng. Hôm nay là một ngày khó chịu. Tôi nghĩ ông chủ không có khả năng bảo vệ danh dự gia đình. Thật xấu hổ và nhục nhã. Đơn giản là chân chẳng muốn viết về điều này, nhưng tôi không thể im lặng được. Nói chung, thì trước đây tôi đã đoán ra ông chủ là một kẻ nhu nhược. Các bạn tự phán xét có người bình thường nào mà làm việc trong cái lọ. Chú thích. Trong tiếng Nga, cái lọ là. Còn ngân hàng là phát âm giống nhau. Ông chủ có mèo khôn làm việc trong ngân hàng, nhưng mèo ta nhầm. Giữa hai tiếng đó và cho rằng ông chủ làm việc trong cái lọ. Ông ta đào đâu ra nó vậy, mà xây sở thế nào mà leo được vào đó? Ông ta đâu có bị suy dinh dưỡng, thậm chí là còn ngược lại. Thêm vào đó, chui vào chỉ mới là nửa công đoạn. Tôi còn muốn xem ông ta leo ra bằng cách nào nữa kìa. Chính tôi từng thử làm trò đó vì nó hấp dẫn. Hồi trẻ tôi đã từng leo vào một cái bình 3 lít. Quá tình một lần với tôi là đủ. Sau này không bao giờ tôi tái diễn cái trò đó nữa. Tuy nhiên tôi chẳng áp đặt ý kiến của mình cho ai cả. Nếu ông ta mắc kẹt trong cái lọ của mình đến độ có thể ngồi trong đó mỗi ngày từ sáng tới chiều, cũng chẳng việc gì đến tôi. Nhưng ở nhà ông ta phải cư xử như một người đàn ông. Tất cả bắt đầu bằng việc khách đến chơi nhà. Tôi không hiểu tại sao người ta lại đón chào người lạ. Họ chỉ đem đến sự khó chịu, bận rộn, ồn ào và rác bẩn. Họ ăn một lần mà nhiều đến mức đủ cho tôi ăn cả tháng. Họ chiếm hết các ghế sofa và ghế bành. Còn cư dân họ phá phải chịu tạm trú trên ghế ngoài hành lang. Hoặc nói chung là phải trốn vào các góc giống như tôi đang bị truy nã vì làm vỡ một cái bình hoa. Trong khi đó, đây là nhà của tôi. Mọi người có chịu được không nếu tôi dẫn từ ngoài đường một đám mèo về nhà phá đồ nội thất? Dĩ nhiên, đó là tôi nói hình tượng thế thôi. Không một con mèo có lòng tự trọng nào biến nhà mình thành cái sân chung cả. Nhưng tôi sẽ không bàn gì về những phong tục hoang dã của con người nữa. Muốn đưa người lạ về, xin mời và cứ việc. Chỉ là nếu ta cho ai đó vào nhà thì hãy cảnh giác. Hãy theo dõi để họ cư xử phải phép, tôn trọng lãnh thổ của ta. Có 5 người khách, 2 người mập với 1 đứa con trai. Rồi một lão khẳng khiu với bà vợ có đầu tóc xoăn như con chó bông. Tôi sợ bọn trẻ con nhất. May thay, đứa con trai đã lớn, đã qua độ tuổi hành mèo tới chết. Hắn cùng với Anjuna ngay lập tức ăn ý với nhau. Họ trao đổi cho nhau những cái nút ồn ào trên tai và đi vào phòng của cô ấy. Họ được lệnh phải dắt gốc lười theo, một sự bổ sung không phù hợp. Vania thì từ sáng đã được gửi đến nhà mẹ, mẹ chồng, bà nội. Và hình như ở đây chẳng có ai để cậu chơi cùng. Còn tôi thì không tính à. Tại sao không đưa tôi đi cùng với cậu bé? Tóm lại, tôi chỉ có một mình trong vùng bị chiếm đóng. Tôi ghét lão khẳng khiêu ngay lập tức. Người lão nồng nặc mùi chó. Ui, tất nhiên, bà chó bông cũng không gợi cho tôi cảm giác ấm áp nào. Đối với mấy người mập thì tôi có chút nhân nhượng. Để tỏ tình hữu nghị, tôi ngồi xuống trước mặt họ và thậm chí còn cho phép họ quan sát tôi rửa mặt thế nào. Tôi chẳng giấu giếm sự hấp dẫn của mình. Bà mập ngay lập tức mềm lòng và nói, ôi trời, con mèo duyên dáng làm sao? Lại đây nào, nàng mèo, chít chít. Tôi kinh ngạc tới mức hóa đá, với tư thế một chân đang giơ lên. Cái gì thế này? Tôi nghe nhầm mà. Hay thị lực bà ta có vấn đề? Tôi không phủ nhận mình chẳng phải thuần chủng. Về phía cha thì tôi thuộc dòng lục lam Anh. Giống mèo Anh có màu lục lam rất đẹp. Về phía mẹ thì tôi là một con mèo Siberia bình thường. Nhưng trước tiên tôi là mèo đất, trời ơi! Và không cho phép ai gọi mình là nàng mèo. Bà Mọc muốn nắm tay tôi, nhưng ngay lập tức tôi đã cho bà ta biết rằng kiểu suồng sã với tôi như thế là không thể cho qua được. Nói chung là đã không có được một cuộc làm quen dễ chịu, thì chỉ còn cách phải chịu đựng cho đến khi đám khách ra về và chuyện tồi tệ này thì mới chấm dứt. Tôi đi ra cái ổ nằm của mình ở phòng ngoài. Nói thẳng là tôi ít khi sử dụng nó lắm, nhưng trong tình huống khẩn cấp thì có một cốt riêng của mình cũng không tệ. Chưa nói cái ổ là địa điểm có ý nghĩa chiến lược. Từ đây có thể nhìn bao quát các hành lang và thấy rõ ai đi đâu. Tôi làm ra vẻ thiêm thiếp ngủ, khi lão khẳng khiu ra khỏi phòng khách và đi ngoặt vào toilet, nơi mà mọi người đánh dấu lãnh thổ, chú thích của tôi. Vài phút sau lại bước ra với cái nhếch mép hài lòng trên diện mạo. Tôi tức thì lao vào kiểm tra cái máng của mình. Dường như mọi thứ vẫn sạch sẽ, lão ta không xâm phạm lãnh thổ của tôi. Nhưng tôi đâu chỉ sống một mình, phải cảnh báo với ông chủ rằng lãnh thổ của ông ấy đã bị người khác xâm chiếm. Tôi vừa mới chuẩn bị gọi ông chủ thì ngoài hành lang thấp thoáng ngốc lười. Tôi cho rằng không ngoan hơn là lui vào bóng tối. Lúc đó ngốc lười làm tôi ngạc nhiên. Cậu ta ghé vào cánh cửa đó để vô hiệu hóa nỗ lực của lão khẳng khiu và để lại sự đánh dấu của mình. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu sao ngốc lười đoán ra chuyện này, hay có thể cậu ta cũng theo dõi như tôi. Tôi thậm chí còn thấy tôn trọng cậu ta, cho biết mặt nha, để họ thấy trong nhà có ai đó đàn ông, dĩ nhiên không tính tới tôi. Nhưng kẻ thù không yên ngủ. Tôi còn chưa kịp chiếm lĩnh vị trí chiến lược, bà Châu Bông đã xuất hiện. Làm xong việc đen tối của mình, bà ta trở lại phòng khách. Lần này ngốc lười chẳng phản ứng gì, cần phải gọi ông chủ. Tôi đứng cạnh cửa toilet và kêu to, không một sự chú ý, phải là thức thanh hơi. Ông chủ nghe thấy bước ra hành lang đi về phía toilet. Tôi nghĩ ông ta hiểu mình, nhưng hỡi ôi, ông, tôi đã đánh giá quá cao khả năng tư duy của ông ta. Ông nhìn qua cửa rồi cào nhào. Mày la cái gì? Chỗ của mày sạch bông mà. Chỗ của tôi sạch, nhưng nhà của ông bị lăng nhục mà ông bỏ ngoài tai. Tôi hét lên, nhưng ông ta ngu ngốc bỏ đi. Sau đó lão mập xuất hiện, lão ta thậm chí còn chẳng buồn ngụy trang cho những dự định bẩn thỉu của mình. Lão ta đểu cán đi thẳng vào toilet, lại còn khóa cửa bên trong. Lão ta ngại ngần gì chứ, khi ở đây muốn làm gì cũng được, chẳng ai trừng trị. Nói chung là chẳng có ai để trông cậy. Tôi quyết định tự hành động. Lão mập vừa rời đi, tôi có mặt ngay ở đó trực chiến. Tôi len vào trong, nhảy lên bồn cầu. Đúng lúc đó cửa bật mở, vỡ lọ ta xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Ôi, con mèo của anh chị tè vào bồn cầu. Bà ta ngọt ngào thỏ thẻ. Tôi không tè à, bà ngu ạ. Tôi bảo vệ danh dự gia đình. Nói chung tôi quá mệt với khách khứa rồi. Tai họa với lũ người này, họ chẳng có khái niệm nào về luật lệ và nghi thức. Tất cả cứ đổ dồn lên tôi. Bây giờ tôi sẽ ngủ đẩy 2 ngày để lấy lại sự cân bằng tinh thần. Nhưng mặt khác, ta có thể làm gì chứ khi mà trong nhà không có thêm những tay đàn ông thực thụ.